Xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đã đến với Laser Garden, vườn đọc sách cùng Horami. Với mong muốn là cầu nối giúp các bé gốc Việt được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài có thể tiếp cận gần hơn với các đầu sách thiếu nhi trong nước và quốc tế. Qua đó cũng ươm mầm cho văn hóa đọc của trẻ nhỏ và khơi gợi cảm hứng cho trẻ tìm hiểu và yêu thương văn hóa cũng như tiếng Việt nguồn cội. Ngày hôm nay, Horami chính thức ra mắt một chương trình mới với tên gọi Laser Garden, vườn đọc sách. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Dương Purin. Cô là một người mẹ có hai em bé. Công việc chính của cô là giáo viên. Sở thích của cô là chơi với các con, đọc sách, cũng như tự viết nên những câu chuyện dành cho các bạn nhỏ. Cô rất vui được là một trong ba người đồng hành cùng các con trong chuỗi chương trình này. Và sau đây là những người bạn dẫn chương trình cùng với cô. Cô Bảo Lam và chú Quang Huy.
Cô Bảo Lam chào các con. Rất vui được làm quen với các con. Giống như cô Dương, cô cũng có hai bạn nhỏ, một bé trai và một bé gái. Ngoài sở thích làm vườn, chụp ảnh, đọc sách, thì cô còn làm cả thơ nữa đấy. Cô là cô giáo dạy tiếng Việt cho các bạn nhỏ sống ở châu Âu. Cô mong tất cả các bạn nhỏ nghe chương trình này sẽ tìm thấy thật nhiều niềm vui, nhiều điều bổ ích, thú vị. Cô chào các con, hẹn gặp lại.
Hello, xin chào cô Dương Purin, xin chào cô Bảo Lam, xin chào các bạn nhỏ của chú Huy nữa nha. Chú rất vui khi được là người bạn đồng hành thứ ba trong khu vườn đọc sách của chúng mình. Nếu như mà chú nói công việc hàng ngày của chú gắn liền với bản vẽ nè và công trường xây dựng, thì không biết có bạn nhỏ nào đoán ra được chú làm nghề gì không ta? Chắc là cũng có một vài bạn đoán ra được chú là một kiến trúc sư rồi, đúng không? Nếu có dịp thì chú sẽ dẫn các bạn đến thăm một công trường xây dựng ở Đức nha. Lúc đó chắc các bạn sẽ thích mê giống như hai bạn nhỏ nhà chú vậy. Một lần nữa, xin chào mừng các bạn đến với Laser Garden, vườn đọc sách của Horami.
Xin cảm ơn cô Bảo Lam và chú Quang Huy. Các con thân mến, giữa tiết trời thu với nắng trải vàng tuyệt đẹp, cây cối thi nhau khoác lên mình tấm áo mới đủ màu sắc. Thỉnh thoảng có vài cơn mưa đến rồi lại đi, nhưng cô tin chắc rằng điều đó không làm ảnh hưởng đến niềm vui được tận hưởng không khí se lạnh ấy của các con cùng với bố mẹ và những người thân yêu của mình, có đúng không? Trong tháng 10 này, mọi người ở Việt Nam còn rộn ràng chào đón một ngày lễ vô cùng đặc biệt, đó là Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10. Bên cạnh Ngày Quốc tế Phụ Nữ mùng 8 tháng 3 và Ngày của Mẹ vào tháng 5, Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 là dịp để tất cả chúng ta cùng tôn vinh những người bà, người mẹ, những người phụ nữ tuyệt vời trong gia đình mình. Không biết trong số các bạn nhỏ đang lắng nghe chương trình Vườn Đọc Sách này, có bạn nào đã biết tới ngày lễ này chưa nhỉ? Nếu có, chắc hẳn các con cũng đã dành tặng một món quà nho nhỏ nào đó cho các bà, các mẹ của chúng mình rồi, có đúng không nào? Đến với chương trình Vườn Đọc Sách cùng Horami, chắc chắn chúng ta không thể thiếu được một phần vô cùng quan trọng, đó chính là đọc sách, đúng không các con? Cũng trong tháng 10 này, chúng mình còn có Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái là ngày 11 tháng 10. Vì vậy, ngày hôm nay, cô Dương Purin sẽ giới thiệu với các con một cuốn sách được viết đúng với chủ đề này do chính cô là tác giả. Các con hãy cùng lắng nghe cô kể chuyện nhé! Công chúa kiểu công chúa, tác giả Dương Purin, minh họa Khánh Vi. Ở một vương quốc nọ, vua và hoàng hậu sinh được những người con vô cùng xinh đẹp, tài hoa. Duy chỉ có công chúa Út Ái Ly từ nhỏ đã thật khác biệt. Mỗi buổi sáng, thật khó để những người hầu gái có thể thuyết phục công chúa làm tóc điệu đà. Xin công chúa hãy chọn một kiểu tóc, công chúa hơn ạ. Những nhà thiết kế trang phục hoàng gia rất thắc mắc khi công chúa không lựa chọn váy áo lấp lánh. Công chúa thích mặc đồ như thế nào ạ? Vào giờ học vẽ, cô giáo luôn bất ngờ với tác phẩm của công chúa Ái Ly.
trông thật khác với những tác phẩm trước đây. Thầy giáo dạy nhạc phải thường xuyên nhắc nhở vì công chúa chẳng chăm chú học đàn ca.
Ta chỉ khám phá xem chiếc đàn hoạt động như thế nào thôi mà,
công chúa nói. Ái Ly cũng chẳng thích khiêu vũ chút nào. Công chúa thích được đá bóng, chạy nhảy tự do hơn. Ngày nào công chúa cũng nghĩ ra bao nhiêu trò nghịch ngợm khiến cả lâu đài đau đầu.
Xin công chúa hãy cẩn thận. Xin công chúa hãy chạy chậm một chút.
Một hôm, cũng như mọi ngày, công chúa Út đang mải mê với thiết kế mới thì bỗng có tiếng hét lớn.
Ôi nước, mất nước rồi.
Cả tòa lâu đài trở nên hỗn loạn vì hệ thống nước bị hỏng. Không chờ những người hầu đi tìm thợ sửa chữa tới, công chúa Ái Ly đã nhanh chóng tìm ra chỗ bị hỏng.
Việc gì khó, có Ái Ly.
Chẳng bao lâu sau, hệ thống nước của cả lâu đài đã được sửa xong, tầng hầm nước đã rút hết, các phòng phía trên lại có nước để sử dụng. Mọi người đều vô cùng bất ngờ và thán phục công chúa Ái Ly.
Công chúa giỏi quá! Hoan hô công chúa!
Không cần váy áo hay kiểu tóc điệu đà, không cần vẽ giỏi, đàn ca hay biết khiêu vũ, bằng lòng tốt, sự nhiệt tình, sáng tạo của mình, công chúa Ái Ly vẫn được tất cả mọi người yêu mến, quý trọng và chính là nàng công chúa đích thực.
Sau khi nghe xong câu chuyện công chúa kiểu công chúa, có bạn nhỏ nào cảm thấy có điểm giống mình không nhỉ? Chắc chắn các con sẽ còn được nghe thêm rất nhiều những câu chuyện hấp dẫn khác trong chương trình Vườn Đọc Sách Cùng Horami. Các con ơi, đến với Vườn Đọc Sách Cùng Horami, các con còn có thể tham gia trực tiếp bằng các tiết mục văn nghệ mà mình đã tự chuẩn bị này. Và tiết mục đầu tiên mà cô rất vui được giới thiệu với các con là bé Gia Linh với tiết mục đọc bài thơ Yêu Mẹ. Xin mời Gia Linh.
Xin chào tất cả các bạn, mình là Gia Linh, năm nay mình 5 tuổi. Nhân dịp ngày 20 tháng 10, mình muốn đọc một bài thơ dành tặng cho mẹ của mình. Bài thơ Yêu Mẹ. Mẹ đi làm, từ sáng sớm, dậy thổi cơm, kho thịt cá, em kề má, đụng mẹ thơm. Ôi mẹ ơi, yêu mẹ lắm. Mình sẽ đọc lại lần nữa cho các bạn cùng nghe, đọc theo nhé. Mẹ đi làm, từ sáng sớm, dậy thổi cơm, kho thịt cá, em kề má, đụng mẹ thơm. Ôi mẹ ơi, yêu mẹ lắm.
Cô cảm ơn bài thơ rất hay và ý nghĩa của Gia Linh. Bên cạnh mẹ, bà cũng là người luôn yêu thương và chăm sóc cho chúng mình rất chu đáo. Để thể hiện tình yêu với bà, bạn An Sophie sẽ gửi tới các con và chương trình bài hát Cháu Yêu Bà. Và đặc biệt, chính bố của bạn An Sophie là người đệm đàn cho bạn ấy biểu diễn đấy. Các con hãy cùng lắng nghe nhé!
Bye.
xin cảm ơn tiết mục biểu diễn rất hay của hai bố con bạn An Sophie. Và các con ơi, các con hãy mạnh dạn thể hiện tài năng của mình và đừng quên gửi về cho chương trình Vườn Đọc Sách cùng Horami nhé! Các con thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, chúng mình còn rất vui được đón một vị khách mời tới giao lưu cùng chúng mình nữa đấy. Bật mí với các con là vị khách mời này chính là một trong những cô chú đã tổ chức buổi phá cỗ Trung Thu vô cùng sôi nổi và thú vị dành cho các bạn nhỏ ở Aachen. Cô xin giới thiệu với các con vị khách mời đầu tiên của Vườn Đọc Sách cùng Horami, cô Nhân Bùi. Xin chào chị Nhân.
Chào Dương. Cảm ơn Dương đã gửi lời mời đến tiếng chị hôm nay. Không khí Trung Thu vẫn còn lan tỏa quá, chị vẫn cảm thấy lâng lâng hạnh phúc. Tại vì các bạn nhỏ hôm đấy đáng yêu quá. Cả bạn, các bạn Việt lẫn các bạn Đức ấy, các bạn đều rất là thích Trung Thu. Và kể cả bố mẹ của các bạn nữa. Mình thấy một cái không khí Á Đông thật sự là tràn ngập trong khán phòng luôn. Mình thật sự là rất hạnh phúc.
Dạ, quá tuyệt vời. Em cũng rất cảm ơn chị Nhân đã hôm nay đã nhận lời mời đến với chương trình Vườn Đọc Sách cùng Horami và bật mí với chị là vị khách đầu tiên của chương trình đấy ạ. Chị Nhân ơi, chị có thể giới thiệu qua một chút cho các bạn nhỏ cũng như các bố mẹ đang theo dõi, đang lắng nghe chương trình Vườn Đọc Sách biết sơ qua về bản thân, gia đình cũng như công việc hiện tại của chị có được không ạ?
Cảm ơn Dương, mình rất sẵn lòng. Tên mình đầy đủ của mình là Bùi Đại Nhân, với ý nghĩa là một người giàu lòng nhân ái. Mình cũng rất là cảm ơn bố đã đặt cho mình cái tên này. Mình tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội và có kinh nghiệm 5 năm với tư cách là giảng viên của trường Đại học Khoa học, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Chuyên ngành của mình là bên khoa học kỹ thuật. Năm 2013, theo tiếng gọi trái tim thì mình đã sang Đức để kết hôn với một người Đức. Và mình sống ở Switzerland. Mình có hai bé gái rất là đáng yêu. Một bé 6 tuổi tên là Mai Linh. Và một bé sắp tròn 8 tuổi tên là Hồng Nhung. Trong thời gian ở Đức thì mình rất là thích học tiếng Đức. Mình đã có một thời gian theo học đại học cho hệ Gymnasium với mong muốn trở thành cô giáo dạy lý và hóa cho trường cấp 3. Nhưng hiện nay thì trong vòng một năm nay thì mình làm việc ở trường Gymnasium ở ngay thành phố mình với tư cách là một người đồng hành cùng một em học sinh tự kỷ. Công việc này rất nhẹ nhàng và có rất là nhiều tương tác với học sinh, các em nhỏ rất đáng yêu. Và thời gian cũng rất hợp với gia đình mình và mình cũng cảm thấy mình học được rất nhiều từ các em nhỏ. Trong nhà mình thì thực ra cái việc nói tiếng Việt nó giống như tự nhiên như hơi thở vậy. Mình đã xác định ngay từ đầu là việc giữ tiếng Việt nó là trọng tâm trong giáo dục của mình. Và cho đến nay thì các con mình đã có một nền tảng nhất định, đã có một cái sự vững vàng nhất định trong tiếng Việt và mình đang đi vào chiều sâu.
Chị Nhân ơi, có phải là chị có hai bé gái đúng không ạ? Với kinh nghiệm có hai cô con gái đáng yêu thì chắc hẳn là ba mẹ con đã có rất nhiều hoạt động vui cùng nhau có đúng không ạ? Đặc biệt là để duy trì tình yêu tiếng Việt cũng như luôn hướng về văn hóa và quê hương Việt Nam thì chị có thể chia sẻ một chút về điều này được không ạ?
Cảm ơn Dương. Hai bé nhà mình rất là thích thú với những trò chơi. Thực ra là để nói về bí quyết để giữ tiếng Việt thì nó có ba yếu tố, đó là tương tác trực tiếp, giữ được sự vui vẻ và giữ cho con môi trường với bạn đồng lứa. Trong đấy thì mình thấy rằng là cái việc giữ được yếu tố vui vẻ ấy, là cũng là một cái điều mà mình nên lên khắc tâm ấy. Bởi vì dù mình làm gì chăng nữa thì mình cũng nên có cái cảm hứng ở trong đấy, có niềm vui ở trong đấy. Nhà mình thì có rất nhiều hoạt động chung với nhau và thật sự là thấy rất là vui. Và mình rất là vui hôm nay mình có thể chia sẻ. Mình sẽ chia sẻ 6 cái phương pháp mà nhà mình hay sử dụng nhé. Thứ nhất là hoạt động đọc sách. Đây là hoạt động mà thành một cái truyền thống của ba mẹ con, là cứ trước giờ đi ngủ là mình sẽ cùng nhau đọc sách với nhau. Mình sẽ đọc sách bản cứng ấy. Và khi đọc xong thì mình sẽ thủ thỉ tâm sự với nhau xem ngày vừa qua như thế nào. Con có niềm vui gì hoặc có điều gì con có buồn không? Đấy, giao lưu tình cảm. Thứ hai đó là hoạt động hát và múa. Mình rất là chú ý đến việc lựa chọn các âm nhạc chất lượng và có ca từ đẹp cho con mình. Và cái giai điệu cũng rất là hay, đi vào lòng người nữa. Và mình cùng với con nghe nhạc rất nhiều, lặp đi lặp lại rất nhiều. Giống như có bài tủ ấy là phải nghe khi nào thuộc thôi. Ví dụ như là các bài như là bài cho con, em là bông hồng nhỏ, chỉ có một trên đời, hay là cánh én tuổi thơ, hay là tuổi đời mênh mông. Những bài hát mà nó gắn liền với tuổi thơ của mình và mình vẫn còn cảm thấy thả hồn rất là nhiều trong đó khi mình hát bài hát. Không gian âm nhạc trong nhà mình nó cũng là một trong những cái cách mà khiến cho con mình có thể học được một số cách diễn đạt rất là hay. Tức là gia đình mình rất là yêu ca khúc của Nguyệt Ca ấy, rất là hay. Cái phương pháp thứ ba đó là mình sẽ nói chuyện trao đổi với con nhiều và tổ chức trò chơi ngôn ngữ với con. Cái này có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi, trong lúc đón con về, hay trong lúc đưa con đi thể thao, hay là trong lúc đi vào rừng, hay là đang nấu bếp, hoặc là đang trong nhà tắm. Có một số cái thứ mình có thể liệt kê ra đây, ví dụ như là mình miêu tả một từ gì đó mà mình không được gọi tên nó ra. Ví dụ như là một cái hoạt động mà trong ngày ấy, đơn giản ấy, mà mình mới ngủ dậy, mình sẽ làm gì, mình mô tả cái hoạt động ấy ra mà con mình sẽ phải gọi tên cái động từ ấy ra. Thứ hai, mình có thể nâng cao hơn một chút là mình sẽ nghĩ là mình đang nghĩ đến một từ nào đó và con phải đoán xem mình đang nghĩ về từ gì. Cái hoạt động này thì cái đấy trong tiếng Đức nó rất là phổ biến rồi, đó là cái trò bin ich, thì mình có thể chơi với cả nhà, chơi với bố thì vì bố là người Đức cho nên là mình sẽ chơi với nhau bằng tiếng Đức, còn với mẹ thì nếu chỉ có ba mẹ con thì sẽ chơi với nhau bằng tiếng Việt.
Hoặc là đều có thể tham gia.
Đúng rồi, cái này nó như kiểu kết nối các thành viên trong gia đình với nhau, nó rất là hay. Mình có thể làm thơ con cóc nữa. Làm thơ con cóc thì rất là buồn cười cho nên các con sẽ rất là hay tủm tỉm. Ví dụ như là bố ăn kem, mẹ lèm bèm, bà móm mém, bà bố ngồi xem.
Rất là đáng yêu.
Tìm từ cùng Vân cũng được để con có cái cảm nhận với Vân ở trong tiếng Việt ấy. Ví dụ như là ông, con công, con sông, cái mông, rồi tông giống.
Thế là điều cũng rất là đặc biệt trong tiếng Việt đúng không ạ?
Đúng rồi ạ. Và một cái trò mà mình đã chơi với các con mình từ lúc mà con còn bé hơn ấy, cái trò đọc nối câu ấy, ví dụ như là em thân yêu em ngủ với ai, em ngủ với bà ấy, nhưng mà mình sẽ dùng phiên bản khác tùy ra mình hôm đấy mình cao hứng mình nối thế nào thì nối, thì các con tha hồ mà sáng tạo, rất là hay. Ngoài ra thì mình thấy rằng là ngoài cái ba cái biện pháp phía trên thì cái biện pháp thứ tư đó là dành thời gian chơi cùng con, làm thủ công cùng con, có thể lồng văn hóa vào, dịp Trung Thu thì làm đèn ông sao, làm đèn hoa đăng, rồi Tết thì làm mứt dừa, làm bánh, rồi làm hoa đào. Đấy, ngoài ra thì đấy mình có thể vẽ cùng với con, dán cùng với con, làm thí nghiệm cùng với con. Cái thí nghiệm thì cũng rất là hay thôi, vì mình có thể tìm hiểu trên một số kênh khoa học, hoặc là mình mang từ trường về những cái thí nghiệm mà nó gần gũi với cuộc sống ấy, nguyên liệu có sẵn ở trong bếp. Ví dụ như là thí nghiệm mà làm bóng bay ấy, thì rất là đơn giản, chỉ cần mỗi giấm với bột nở thôi và bóng bay. Rất là đơn giản.
Đúng là một người mẹ có xuất phát điểm là một giáo viên khoa học đúng không ạ? Thế ra là có rất nhiều các ý tưởng liên quan đến khoa học dành cho các con.
Vâng, đúng rồi. Chắc là mình vẫn yêu nghề bởi vì bây giờ đối tượng không phải là sinh viên nữa mà đối tượng là hai đứa bé nhỏ ở nhà mình. Cái phương pháp thứ năm đó là mình quan tâm đến các cái chủ đề mà con đang quan tâm. Các con đang học ở trên trường một chủ đề về mùa thu, hay học về cây cối, học về động vật, học về sự biến đổi theo mùa. Hay là con vừa để xem chương trình con chuột là mình xem cùng với con ấy. Sau đó là mình cũng sẽ cùng tóm tắt lại cái đấy với con bằng tiếng Việt và cùng thảo luận với con, nghe ý kiến của con. Thì đấy, những cái kênh mà rất là hay ở Đức mà các con rất là thích. Ví dụ như là Sendung mit der Maus, Checker Tobi, Löwenzahn, Wissen macht alt. Có rất là nhiều chương trình hay và mình học cùng với con bởi vì mẹ cũng là một học trò. Mẹ cũng học cùng với con và phát triển và lớn lên cùng với con. Đấy. Còn cái phương pháp thứ 6 đó là tạo cho những cái sân chơi bổ ích và phù hợp đồng lứa ấy. Ví dụ như là đợt trước thì là con mình tham gia Horami Radio những 2 năm. Rồi là sau đó là Hồng Nhung tham dự lớp mèo con Horami với cô Linh cũng được 2 năm rồi. Ngoài ra, ngoài cái sân khấu online đấy ra thì các con mình cũng gặp gỡ các bạn ở Aachen, các bạn mà yêu tiếng Việt ấy. Mình cảm thấy rất là đáng yêu khi mà những đứa trẻ gặp nhau, dù chơi cái gì với nhau nhưng chúng nó cũng đều nói tiếng Việt một cách rất tự nhiên. Mình cảm thấy rất là vui.
Wow, những chia sẻ của chị Nhân em thực sự cảm thấy rất là bổ ích và rất là thú vị. Không chỉ riêng đối với các con mà thực sự là đối với các bố mẹ. Ví dụ như em cũng có 2 bé nhỏ là 1,5 tuổi và 4 tuổi, thì em cũng học được rất là nhiều từ những kinh nghiệm của chị. Chị Nhân ơi, thì với 2 cô con gái đáng yêu này và rất giỏi tiếng Việt như vậy, thì chị có thể gợi ý cho các bạn nhỏ đang lắng nghe chương trình Vườn Đọc Sách cùng Horami một vài các cái món quà đơn giản và dễ làm để có thể dành tặng cho mẹ, cho bà của mình, có được không ạ?
Mình rất là sẵn lòng. Thực ra là trong cái chương trình Horami Radio mình tâm đắc nhất cái phần mà viết thư cho mẹ, viết thư cho bố để tỏ tình đấy. Là nhân cái dịp mà ngày của mẹ, ngày của bố, hay một khi nào đó mình viết một bức thư gửi cho bố mẹ, mình yêu bố mẹ như thế nào và mình yêu nhất cái điều gì ở bố mẹ mình, kể ra những kỷ niệm mà khiến cho mình nhớ mãi và mình cảm thấy hạnh phúc những cái khoảnh khắc nào ấy. Nó rất là riêng tư và thật sự nó rất là chạm tim á. Thì tùy theo độ tuổi của các bé thôi, các bé lớn rồi thì có thể tự viết, các bé chưa biết viết thì các bạn, cái bé thu âm thì cần có sự hợp tác hỗ trợ của bố, hoặc là nếu mà mình không diễn đạt được bằng lời thế thì mình hãy dùng tranh đi, hay dùng nhạc để tặng mẹ, mình hát một bài hát đặt nhiều tình cảm vào đấy để tặng mẹ, hay mình vẽ bức tranh miêu tả chân dung của mẹ, hay là miêu tả một cái hoạt động nào đó mà mẹ con mình đã có rất nhiều niềm vui với nhau, hoặc là rủ mẹ đi dạo rồi hái hoa dại tặng mẹ, hoặc là làm nhẫn cỏ tặng mẹ. Ngoài ra bây giờ thì là mùa thu rất là đẹp, ở trên nước Đức ấy, cây cối đổi màu và có rất nhiều những hạt khô rơi ở trên đường, thì mình cũng có thể đi nhặt lá, nhặt hạt cùng với mẹ, và về mình cũng sẽ làm thành những cái tác phẩm nghệ thuật của riêng mình để mình tặng cho mẹ. Một cái ý tưởng hay hơn nữa là mình thấy là mình có thể tặng Gutschein tặng mẹ, một cái phiếu tặng quà ấy, trong đó mẹ sẽ được lựa chọn các hoạt động mà mẹ có thể làm cùng với mình. Mẹ có thể đi dã ngoại, đi rừng với nhau, và hoặc là mình sẽ cùng nấu ăn với nhau. Nếu mà bé đấy mà đủ khả năng thì bé có thể tự làm bánh tặng mẹ để mời mẹ ăn, kiểu là một bữa tiệc ấy, để mời mẹ, để hôm nay mẹ vất vả nhiều rồi, hôm nay là ngày của mẹ, con sẽ mời mẹ một bữa ăn và bề bánh con tự làm. Trên đây thì là mình cũng đã liệt kê rất là nhiều những cách để mình có thể bày tỏ tình cảm với mẹ rồi, nhưng mà thực ra mình nghĩ quan trọng nhất là mình cần chân thành, làm gì thì làm, cứ đặt tình cảm của mình vào trong đó và chân thành ở trong đó, thế là thành công. Kể cả trong cái quỹ thời gian của mình không có đủ thì mình nhiều khi cũng chỉ cần một cái nắm tay thật chặt, chữ ôm thật lâu là cũng đã đủ để mẹ cảm thấy cái sự tình cảm của mình cũng như cái sự ấm áp ở trong đó rồi. Tất cả những thứ thời gian mình dành cho nhau đó là cái vốn quý nhất mà mình có thể tặng cho nhau. Và thực ra các bé mình cũng không cần thiết phải đợi đến ngày của mẹ hay là ngày 20 tháng 10 mình mới tặng mẹ đâu. Bất cứ khi nào mà mình cảm thấy tình yêu trong lòng mình tràn dâng lên thì mình cứ chạy đến ôm mẹ và nói lời yêu thương mẹ nhé.
Cô Nhân Bùi chuẩn bị một món quà rất đặc biệt dành cho các con nữa đấy. Chúng mình cùng chờ xem đó là món quà gì nhé.
Hôm nay mẹ sẽ đọc cho các con nghe câu chuyện Nụ Hôn Của Mẹ. Đã muộn lắm rồi mà sư tử Tin Tin vẫn chưa chịu lên giường đi ngủ. Nó ngồi trên ghế, chống cằm tư lự như đang nghĩ ngợi điều gì. Con yêu, đi ngủ thôi, sư tử mẹ nói với sư tử con. Mẹ ơi, mẹ vẫn còn quên một việc đấy, sư tử Tin Tin ngẩng đầu nhìn mẹ và nói. Mẹ quên không đóng cửa ư? Sư tử mẹ liền đi ra phía cửa, đóng chặt cánh cửa lại. Đúng chưa nhỉ? Hay là cửa sổ? Hôm qua lũ chuột đã lẻn vào ăn vụng hết cả nửa thùng mật ong đấy, sư tử mẹ nói, rồi cài then cửa sổ lại. Không phải đâu mẹ ạ, sư tử còn lắc đầu. Mẹ hãy nghĩ thử xem. Là bếp ga ư? Sư tử mẹ lại đi vào trong bếp. Van bếp ga cũng đã được khóa kỹ. Vậy thì mẹ quên việc gì được nhỉ? Mẹ không nghĩ ra được con ạ, sư tử mẹ mỉm cười nói. Mẹ cứ nghĩ kỹ đi ạ. Sư tử con ngước lên nhìn mẹ và nói. Con yêu, rốt cuộc là việc gì nhỉ? Sư tử mẹ bắt đầu thấy buồn ngủ và ngáp một hơi rõ dài. Ở đây ạ. Đôi mắt sư tử con cũng đã chịu xuống. Sư tử con đưa tay chỉ lên trán mình. Mẹ quên chưa thơm con? Thì ra mỗi tối trước khi đi ngủ, sư tử mẹ đều thơm lên trán sư tử con và nói, ngủ ngoan nào con yêu. Câu chuyện có hay không? Thế con có nhớ là sư tử mẹ đã nghĩ đến những điều gì không? Mấy điều nào?
Đến 3 điều.
Thế á? Sư tử mẹ lại nghĩ đến là mình có thể quên cái gì?
Mình có thể quên đóng cửa.
Điều thứ hai?
Mình có thể quên đóng cửa sổ. Mình có thể quên tắt bếp ga.
Chính xác, mình nhớ rất là tốt. Còn có chi tiết gì mà mình không để ý nữa không nhỉ? Nếu mình quên đóng cửa sổ thì sao?
Thì có thể có một người lẻn vào hay là trời lạnh.
À, cũng đúng. Người ta cũng có thể trèo qua cửa sổ. Nhưng mà ở trong chuyện này thì là mẹ rất sợ lũ chuột lẻn vào ăn vụng nửa thùng mật ong của mẹ nữa, đúng không? Nhưng mà sư tử con thì vẫn bảo là không phải. Và cuối cùng thì sư tử mẹ đã nhớ ra là mình chưa làm điều gì rồi. Nụ hôn trước khi đi ngủ rất là quan trọng. Các con có thích được thơm trước khi đi ngủ không nào?
Có.
Mình thơm nào.
Thay cho lời kết của chương trình Vườn Đọc Sách cùng Horami ngày hôm nay, cô Dương Burin cũng xin gửi tặng các con lời của một bài hát mà cô đã rất thích và hay hát từ khi còn bé xíu. Bài hát Chỉ Có Một Trên Đời của nhạc sĩ Trương Quang Lục. Trên trời cao có muôn ngàn ánh sao, trên đồng xanh có muôn ngàn cây lúa, con chim rừng có muôn ngàn tiếng ca, cây trong vườn có muôn ngàn lá hoa, riêng mặt trời chỉ có một mà thôi, và mẹ em chỉ có một trên đời. Cô hy vọng rằng không chỉ riêng trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 mà ngày nào các con cùng với mẹ, với bà và cả gia đình mình sẽ có thật nhiều niềm vui và thêm nhiều kỷ niệm ý nghĩa nhé. Cô chào tạm biệt các con và hẹn gặp lại các con vào chương trình Laser Garden, vườn đọc sách cùng Horami lần sau.